tạp chí Kinh tế.
Vào những ngày đầu tháng 6, gần như cùng một lúc Đài Loan đã họp với Hoa Kỳ để chuẩn bị khởi động đàm phán thương mại, nâng cấp đối thoại về mậu dịch và đầu tư với Liên hiệp châu Âu. Tại Hội nghị An ninh châu Á Shangri-La ở Singapore, thì Đài Loan cũng đã là trọng tâm hai bài phát biểu của các bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Trung Quốc, cũng như là trong đối thoại đầu tiên giữa các ông Lloyd Austin, Ngụy Phượng Hòa. Đối thoại chiến lược song phương Mỹ-Đài Loan dự trù sắp sửa diễn ra từ nay đến cuối tháng. Ba ông khổng lồ cùng theo đuổi một cô gái tí hon, một trong số đó dùng đòn hù dọa, hai người còn lại thì chọn cách dỗ ngọt với hy vọng làm siêu lòng người đẹp. Thưa quý thính giả, đó có thể là hình tượng được dùng khi nói về chiến lược của Mỹ, Trung Quốc và ở một trường mực nào đó là của Liên hiệp châu Âu trong chính sách đối với Đài Loan. Nếu như Bắc Kinh không ngớt điều máy bay quân sự để uy hiếp hay là mở các cuộc tập trận trong khu vực eo biển Đài Loan, đồng thời tuyên bố chiến đấu đến cùng để ngăn cản Đài Bắc độc lập, thì ở góc đài bên kia, Hoa Kỳ và châu Âu cùng dùng lá bài đầu tư thương mại, hợp tác kinh tế và thậm chí là cả an ninh để chiêu dụ. Làm chủ công nghệ linh kiện bán dẫn không là lý do duy nhất khiến Đài Loan trở thành mối ám ảnh đối với cả hai siêu cường kinh tế và quân sự của toàn cầu là Mỹ và Trung Quốc. Một quốc đảo chỉ bằng phân nửa diện tích của Ireland với 23 triệu rưỡi dân cư không là một thị trường rộng lớn đủ để thu hút Liên hiệp châu Âu, để các phái đoàn cao cấp của nhiều thành viên trong khối này đã phải dừng lại tại Đài Bắc bất chấp những phản đối mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh. Hôm mùng 1 và mùng 2 tháng 6 vừa qua, Đài Loan đã thắt chặt thêm quan hệ kinh tế cả với Mỹ và Liên Âu. Sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Đài Loan Đặng Trấn Trung và bà Sarah Bianchi, Phó đại diện thương mại Mỹ, thì đến lượt Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Vương Mỹ Hoa mở đối thoại về thương mại và đầu tư với đồng cấp đại diện cho toàn khối 27 thành viên của Liên Âu là ông Vandis Dombrovskis. Đối thoại thương mại và đầu tư giữa Đài Loan với châu Âu vẫn diễn ra hàng năm giữa hai thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, thế nhưng thường là ở cấp chuyên gia. Năm nay là lần đầu tiên Bruxelles và Đài Bắc họp ở cấp bộ trưởng để tập trung bàn về các lĩnh vực công nghiệp sản xuất linh kiện bán dẫn. Tháng 2 năm nay, Liên Âu mới cho công bố chiến lược tự chủ về chip điện tử và đã xác định rõ Đài Loan là một trong những đối tác chính. Tuy nhiên, kết thúc cuộc họp thì Bruxelles đã hơi thất vọng vì tập đoàn sản xuất linh kiện bán dẫn số 1 thế giới TSMC đã thông báo là trước mắt không có kế hoạch mở nhà máy ở châu Âu. Lãnh đạo tập đoàn Mark Liu đã đổi ý vì sợ rằng không tìm được nhiều khách hàng tại châu Âu, cho dù Bruxelles dự trù hẳn một ngân sách 43 tỷ euro để phát triển công nghệ bán dẫn từ nay đến năm 2030. Theo các nhà phân tích thì TSMC hoãn và thậm chí là hủy dự án mở nhà máy trên lục địa già vì muốn tập trung vào Mỹ. TSMC đã đầu tư hơn 12 tỷ đô la vào một nhà máy gần ở thành phố Phoenix, bang Arizona. Kèm theo đó là dự trù có khoảng thêm 5 nhà máy khác cũng sẽ được đặt tại bang này lần lượt được ra đời. Theo như tiết lộ của báo chí Mỹ, thì kế hoạch đầu tư vào Hoa Kỳ tốn kém hơn so với các tính toán ban đầu, và đấy có thể là lý do giải thích vì sao tập đoàn bán dẫn Đài Loan đã hoãn chương trình tại châu Âu. Nhưng theo giới quan sát, nếu chỉ nhìn dưới góc độ về lợi nhuận hay năng suất thì chưa chắc là TSMC có những lý do chính đáng để đầu tư bạc tỷ vào bang này, nhưng đấy lại là một chuyện khác. Và cũng có thể là càng bị Trung Quốc sách nhiễu ở trên biển, trên không thì Đài Loan lại càng cần cột chặt vận mệnh của mình vào với Hoa Kỳ, mà kinh tế, thương mại là những kênh không thể thiếu. Nhìn rộng ra hơn thì Đài Loan tuy là nhỏ nhưng lại là đối tác thương mại đứng thứ 10 của Hoa Kỳ. Ông Mathieu Duchatel, giám đốc chương trình nghiên cứu châu Á thuộc Viện Montaigne Paris nhắc lại, thành công vượt bậc trong chiến lược phát triển của Đài Loan từ 40 năm qua. Từ một nước tí hon, Đài Loan đã trở thành một trong những đại cường kinh tế của châu Á, thống lĩnh nền công nghiệp linh kiện bán dẫn toàn cầu, biến lĩnh vực này thành một lá bùa hộ mạng mà ngay cả hai ông khổng lồ của thế giới là Mỹ và Trung Quốc đều phải ve vãn.
Alors effectivement, c'est un atout stratégique énorme pour Taïwan, qui rappelle aussi que Taïwan est un modèle.
Đúng là như vậy. Đây là một lợi thế chiến lược vô cùng to lớn của Đài Loan. Cần nhắc lại là mô hình phát triển của hòn đảo này trong 4 thập niên qua. Đài Loan từng cùng với Singapore, Hồng Kông và Hàn Quốc được mệnh danh là bốn con rồng châu Á. Đài Loan đánh cược vào công nghệ bán dẫn từ thập niên 1970, dựa trên mô hình phát triển gia công và những quan hệ về nhân lực rất chặt chẽ với các trường đại học California, với các hãng công nghệ cao của thung lũng Silicon. Đài Loan đã rất thành công cả về mặt công nghiệp lẫn công nghệ cao và nhờ thế trở thành cột trụ trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn.
Ngay cả với Trung Quốc thì Đài Loan cũng là một lá chủ bài trong chiến lược phát triển của Bắc Kinh, đặc biệt là trong chiến lược phát triển công nghệ cao. Trả lời RFI tiếng Việt, giáo sư địa chính trị trường Saint-Michel Picpus Hugo Billard phân tích.
Taïwan aujourd'hui est la 15e puissance économique mondiale, mais surtout, je vais vous donner un seul chiffre pour que vous compreniez bien. Aujourd'hui, vous
avez Đài Loan là nền kinh tế thứ 15 trên thế giới và hơn 50% linh kiện bán dẫn được sản xuất tại Đài Loan. Chính xác là 50,9%. Chúng ta biết là linh kiện bán dẫn chỉ có vài nano thôi, nhưng lại là những bộ não của tất cả máy móc điện tử, của các vật dụng kết nối. Đài Loan chiếm vị trí then chốt trong ngành công nghiệp máy vi tính, trong mạng Internet và phần lớn bộ điện tử lưu hành trên thế giới đều ra lò từ Đài Loan. Trung Quốc cũng rất lệ thuộc vào chip điện tử của Đài Loan, nhưng đồng thời cũng là một nhà sản xuất linh kiện bán dẫn, nhưng không cung cấp cùng những sản phẩm như của Đài Loan. Bộ điện tử Trung Quốc không cao cấp như của Đài Loan. Bên cạnh đó, thì Đài Loan cũng là nhà đầu tư nước ngoài quan trọng nhất về Trung Quốc, đặc biệt là ở Phúc Kiến. Như vậy là đôi bên cần lẫn nhau để phát triển. Tôi không chắc rằng hai quốc gia gắn bó chặt chẽ với nhau như vậy về kinh tế, về công nghiệp, lại lao vào chiến tranh.
Năm 2020, Hoa Lục là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Đài Loan. Chỉ một mình Trung Quốc chiếm hơn 1/4 tổng trao đổi mậu dịch của quốc đảo này. 44% xuất khẩu của Đài Loan dành để hướng về thị trường Trung Quốc, 22% nhập khẩu của hòn đảo từ Hoa Lục đổ vào. Về đầu tư, Đài Loan về diện tích tuy chỉ bằng có 20% của tỉnh Quảng Đông ở Trung Quốc, nhưng lại là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Hoa Lục trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn. Và theo lời giám đốc chương trình nghiên cứu về châu Á Viện Montaigne ở Paris, bất chấp các đợt hù dọa liên tiếp không quân Trung Quốc thâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, thế nhưng các tập đoàn Đài Loan thì vẫn đầu tư ở đại lục. Do vậy, như giáo sư Hugo Billard vừa trình bày, liên hệ chặt chẽ về kinh tế ấy cũng có thể là một dạng bảo hiểm nhân thọ đối với Đài Loan trước những tham vọng chiến lược của Bắc Kinh. Mathieu Duchatel bên Viện Montaigne thì đi sâu hơn vào chi tiết khi cho rằng Đài Loan đã khôn ngoan mở các nhà máy sản xuất phụ tùng điện tử và linh kiện bán dẫn ở cấp trung bình ngay trên lãnh thổ Trung Quốc. Và Bắc Kinh thì rất cần những nhà máy đó. Bởi vậy, dùng sức mạnh quân sự xâm chiếm Đài Loan dẫn tới nguy cơ các cơ sở hạ tầng, các nhà máy, các chi nhánh của Đài Loan tại Hoa Lục sẽ bị phá hủy. Kèm theo đó là cái giá rất đắt đè nặng lên kinh tế của toàn cầu, lên lĩnh vực tin học của thế giới, mà trong đó bao gồm luôn cả Trung Quốc. Ngoài Hoa Kỳ, thì Nhật Bản, châu Âu cũng sẵn sàng bảo vệ quốc đảo này trước những nanh vuốt của Bắc Kinh. Bruxelles từng nhiều lần tuyên bố an ninh của khối này có liên hệ đến an ninh của bản thân Đài Loan. Đài Loan như vừa nêu với diện tích chỉ bằng có một nửa so với của Ireland, nhưng lại được Bruxelles đặc biệt quan tâm. Nguồn đầu tư nước ngoài quan trọng nhất vào hòn đảo này không phải là Trung Quốc hay là Mỹ mà lại là Liên hiệp châu Âu. Đành rằng công nghệ bán dẫn là chìa khóa để thống lĩnh thế giới trong thế kỷ 21 mà cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cùng đang tranh giành, còn Liên Âu thì chỉ muốn tự chủ về lĩnh vực này. Thế nhưng cả Bắc Kinh, lẫn Washington hay Bruxelles đều có những lý do khác nữa để muốn chinh phục Đài Loan. Trung Quốc thì cần mở rộng thêm những cửa ngõ trên biển, mà eo biển Đài Loan là một cột trụ trong chiến lược đó, theo như đánh giá của giáo sư Hugo Billard. Với Hoa Kỳ thì Đài Loan là một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi chân châu bao quanh Trung Quốc, bảo đảm an ninh cho nước Mỹ, cho các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đã thiết lập trong vùng châu Á-Thái Bình Dương từ sau Thế chiến thứ hai. Thế còn với Liên Âu, hiện thời Đài Loan là một công cụ hữu ích để đàm phán với Trung Quốc, hòng có được một mối quan hệ cân bằng hơn giữa Bruxelles và Bắc Kinh về mậu dịch cũng như là đầu tư.